Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ đã có nhiều thành công trong sáng tác âm nhạc ở các đề tài khác nhau. Chắc quý vị và các bạn đã từng nghe những giai điệu thật lãng mạn, căng tràn sức sống trong ca khúc Hạt mưa mùa xuân, một sự cháy bỏng trong bài hát Biển khát, một sự đồng cảm sâu sắc trong lời Du chia đôi, một giai điệu vươn xa lồng lộng của nắng gió cao nguyên trong Vòng tay Đăm San, những tiết tấu vui nhộn trong Tháng 10 Hà Nội và gần đây là Phố trong làng hoặc Cửa ô nhịp phố. Vâng, hiện giờ tác giả của những bài hát trên đang có mặt tại phòng thu của chương trình hôm nay. Hãy xin giới thiệu với quý vị và các bạn, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Và nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh hiện nay đang là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Trước hết xin chào và cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian đến với ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam.
Thưa nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, thì chắc hẳn là nhạc sĩ đã có nhiều những kỷ niệm gắn bó với Hà Nội, và đặc biệt là trong một cái không khí mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm giải phóng thủ đô, thì nhạc sĩ có những cái cảm xúc gì ạ?
Đối với tôi là một cái người cũng không phải là gốc Hà Nội, nhưng mà hầu như tất cả những cái thời gian công tác của tôi đều gắn bó với Hà Nội từ năm 1960 đến nay. Tôi cũng coi như mình là cái người con của Hà Nội. Mình gắn bó lâu như thế cho nên tất cả những cái tình cảm hoặc là những cái sự kiện hoặc là những cái kỷ niệm hoặc là những câu chuyện của Hà Nội đã gắn bó với tôi rất là nhiều trong các cái thời gian mình từ khi mình còn trẻ cho tới lúc mình đã lớn tuổi, đã nghỉ hưu.
Trong cái không khí mà hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô thì nhạc sĩ có những cái cảm xúc gì?
Đối với cái người dân Hà Nội, kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, đây là một cái ngày hết sức là xúc động và ấn tượng. Bởi vì tôi được chứng kiến thủ đô của chúng ta từ năm 1954 khi chúng ta tiếp quản thủ đô. Thì hồi đó tôi còn là một cái cậu bé, cho nên Hà Nội đối với tôi, những cái ấn tượng tôi đối với Hà Nội rất là sâu sắc. Có lẽ mùa đẹp nhất trong năm đối với Hà Nội, đấy là mùa thu. Tháng 10 Hà Nội thì có rất nhiều cái xúc động là cái ngày rất là trọng đại đối với Hà Nội, đấy là mùng 10 tháng 10, là ngày giải phóng thủ đô. Cái ấn tượng này ấy, là không phải là của một cá nhân ai, mà hầu như tất cả những người sống ở thủ đô đều thấy được cái ngày này hết sức là có ý nghĩa và rất là sâu sắc. Ngoài ra là đối với Hà Nội, những cái ngày này là một cái ngày về thời tiết rất là đẹp và bầu trời thì xanh, rồi là không khí se lạnh và có những cái đợt gió heo may về. Cho nên cái này là cái một cái ấn tượng có lẽ đối với một cái tâm hồn của những con người dân Hà Nội ấy, là không thể là không xúc động được. Mà kỷ niệm thì đã biết bao nhiêu đổi thay, Hà Nội chúng ta bây giờ rất là khác. Hà Nội bây giờ rất là lớn và rất đẹp.
Nhạc sĩ cũng đang nhớ tới những cái khoảng khắc khi mà thời điểm mà chúng ta giải phóng thủ đô. Và chắc chắn là so với hiện nay thì khác biệt rất nhiều.
Rất nhiều. Mà tôi có lẽ trong những cái bài hát của tôi đều ghi lại những cái ấn tượng. Ví dụ như cái bài Tháng 10 Hà Nội thì tôi viết. Hồi đó là với cái khung cảnh Hà Nội chúng ta đang còn là một Hà Nội hết sức là nhỏ, rồi là những cái đời sống nó chưa phát triển như bây giờ. Thì cái không khí âm nhạc đấy và cái tháng 10 đó nó vẫn nằm trong một cái tình cảm của cá nhân rất là sâu sắc với những cái hình tượng ở những cái phố nhỏ, các lối mòn vân vân. Nhưng đến những cái tác phẩm sau thì Hà Nội của chúng ta khác rất nhiều.
Nhắc tới những cái ca khúc viết về Hà Nội thì chúng ta đã biết là có rất nhiều những nhạc sĩ đã sáng tác các ca khúc viết về Hà Nội nói chung và đặc biệt là viết về ngày giải phóng thủ đô. Khi mà nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh có nhắc tới ca khúc Tháng 10 Hà Nội của nhạc sĩ thì tôi cũng còn nhớ tới những cái bài có thể gọi là mang dấu ấn lịch sử trong cái ngày giải phóng thủ đô, như bài Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao hoặc là Cảm xúc Tháng 10 của nhạc sĩ Nguyễn Thành. Thì khi mà nghe lại những cái giai điệu, những cái bài hát này thì nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh có những cái suy cảm gì?
Những cái bài này thì đó là một cái không khí có lẽ sẽ còn mãi mãi, bởi vì khi đoàn quân chúng ta tiến về Hà Nội ấy, tiếp quản thủ đô ấy, cái hồi đó tôi còn nhỏ, nhưng mà về sau được xem lại phim ảnh thì thấy rằng là nó là một không khí hết sức hào hùng, phấn khởi, mà có lẽ chưa thấy ai mà không vui, không chứa được những cái nụ cười ở trên môi. Tất cả từ các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi thì cái đấy là cái mà cái xúc động này có lẽ nó là xúc động của cả dân tộc chứ không riêng chỉ Hà Nội, bởi cái ngày tiếp quản thủ đô, ngày giải phóng thủ đô đấy là một cái ngày hết sức trọng đại và rất là vui đối với mọi người, nhất là không khí của Hà Nội tháng 10 thì lại hết sức là đẹp.
Qua cái lời chia sẻ của nhạc sĩ cũng nhắc tới Hà Nội gắn liền với mùa thu. Mùa thu không chỉ đẹp về thời tiết, về không gian, thời gian đúng không ạ, mà nó còn mang một dấu ấn lịch sử. Ngày cách mạng tháng 8 thành công này, Nam Bộ kháng chiến, rồi là ngày 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô. Và cũng chính vì đó, những cái lý do như vậy thì các nhạc sĩ đã có rất nhiều những cái mảnh nguồn cảm xúc khi mà hướng tới cái đề tài này, sáng tác cái đề tài này. Và cụ thể trong cái bài tháng 10 Hà Nội của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cũng đã thu thanh và phát rất nhiều trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, cùng với nhiều cái phần thể hiện của các bản phối khác nhau, cũng như là phần thể hiện của các ca sĩ, các nghệ sĩ, các nhóm hát khác nhau. Và trong cái chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng muốn được mời quý vị thính giả cũng như nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh sẽ cùng nghe lại cái bài hát Tháng 10 Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cùng với phần trình bày của nhóm Ca Sao Mai.
Ngàn năm thăng long đông đô Hà Nội, ngàn năm thăng long đông đô Hà Nội, ngàn năm thăng long đông đô, ngàn năm thăng long đông đô. Lắng nghe heo may gọi mùa, nước thu xanh trong mặt hồ, chiều xuống lá thu nhẹ rơi, bồi hồi mùa thu trong tôi. Ngàn năm thăng long đông đô Hà Nội, lời xưa ru tôi vào đời, gặp lại ngàn xưa trên lối cũ, phố phường Hà Nội tuổi thơ ơi, hành trang theo tôi đi qua bao chốn xa vời, hành trang theo tôi năm tháng đã qua, là chiều mùa thu em tới Hà Nội, mùa thu của tôi.
Tháng mười
vâng, có thể nói trong gia đình của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh thì rất nhiều những thế hệ đều theo nghệ thuật âm nhạc, từ nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho đến con trai là nhạc sĩ Anh Quân, rồi cô con dâu là ca sĩ Mỹ Linh, con gái của nhạc sĩ Anh Quân là Anna Trương cũng đều theo âm nhạc, đúng không ạ? Nhạc sĩ có thể chia sẻ về những cái hoạt động, bởi vì trong cái môi trường của gia đình ấy, đôi khi trong những cái ngày gặp gỡ có thể trở thành một cái mini show nói chuyện về âm nhạc, hoặc là đàn và hát cho nhau nghe, chia sẻ những cái sáng tác mới chẳng hạn.
Có lẽ phải nói thêm một thành viên nữa là cháu Mỹ Anh,
và Mỹ Anh hát cũng tham gia hát
thì đấy là một cái việc mà các cháu do cái yêu thích từ Anh Quân đến cô con dâu là Mỹ Linh rồi đến các cháu, nó đều có một cái thiên hướng âm nhạc, rất thích âm nhạc.
Mà
thì các cái hoạt động đó thì có lẽ các bạn đã biết trong các cái sinh hoạt nghệ thuật của chúng ta trên các cái lần sóng cũng như các cái show diễn.
Như vậy là có một cái truyền thống là các nghệ sĩ từ những người lớn tuổi như nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đúng không? Và đến các thế hệ tiếp theo như nhạc sĩ Anh Quân, rồi ca sĩ Vĩ Linh, rồi Anna Trương, rồi cháu Mỹ Anh đúng không ạ? Và cũng tham gia hát. Có những cái chương trình sân khấu âm nhạc thì tôi cũng đã được nghe cháu Mỹ Anh hát cùng với ca sĩ Mỹ Linh, nghe rất là xúc động, trong sáng, và cũng có một cái hướng đi trên cái con đường nghệ thuật, và chắc chắn có thể là sau này cũng theo nghề của mẹ, của bố mẹ chăng? Trên thực tế, tôi cũng được nghe nhiều cái bản phối trong những cái sáng tác, những ca khúc do nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh sáng tác, thì nhạc sĩ Anh Quân cũng đã dành cái thời gian và phối khí trong những cái ca khúc đó. Tôi cũng cảm thấy là dường như có một cái sự đồng cảm, sự chia sẻ giữa hai thế hệ với nhau trong cái sáng tác âm nhạc và tìm ra một cái điểm chung trong nghệ thuật, thì đó là một cái điều rất là thuận lợi để những cái tác phẩm và có thể phổ biến được rộng rãi công chúng, đúng không?
Chuyện trong gia đình ấy thì nếu mà những cái bài hát của tôi ấy thì ngày xưa Quân mà chưa lập gia đình thì là hầu như cậu ấy biết hết các cái bài hát tôi sáng tác từ cái thuở ban đầu.
Và
với những bài hát Mưa Mùa Xuân hoặc là Lời Du Chia Đôi. Thế nhưng mà sau khi thời gian mà cậu đi học ấy thì lúc về nước ấy thì tôi giao ngay cho một cái bài biệt khác.
Vâng.
Vì hiểu nhạc của bố cho nên là Quân cũng phối rất là hợp, bởi vì cái bản phối với một tác phẩm nó rất là quan trọng, nó có thể nâng cái bài hát lên, thế hoặc là phối dở thì nó sẽ làm cái bài hát nó kém đi. Đấy, tôi thấy là tất cả những cái bài hát của tôi, những cái bài hát mà được đưa ra cho quần chúng họ thích ấy, thì mà trong đó có mấy bài mà Quân phối rất là hay.
Vâng.
Cái bài Lời Du Một Mình ấy.
Vâng.
Thì cái này cũng là do Quân phối.
Và đúng là cái sự đồng cảm trong nghệ thuật nó tạo nên một cái sự cộng hưởng rất là lớn để những cái tác phẩm có thể bay xa hơn. Có nhiều người cho rằng là bên cạnh cái sự đồng cảm trong sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cùng với nhạc sĩ Trương Anh Quân ấy thì vẫn có một cái sự khác biệt trong cái bút pháp sáng tác của mỗi người. Theo tôi nghĩ thì cái đấy là đương nhiên, bởi vì nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh là nhạc sĩ thuộc thế hệ đi trước và nhạc sĩ Anh Quân thì cũng được học những cái kiến thức âm nhạc rất là cơ bản từ nước ngoài, và khi mà trở về Việt Nam thì sẽ có những cái bản phối cũng như là có những cái ca khúc sáng tác, cái phần âm nhạc sáng tác thì mang hơi thở đương đại nhiều hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể nhắc tới một cái mảng đề tài ví dụ viết về Hà Nội chẳng hạn ấy, thì với những cái ca khúc viết về Hà Nội của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh thì ví dụ như qua những cái giai điệu trong Tháng 10 Hà Nội thì chúng ta thấy là rất là sôi nổi, đúng không ạ? Ca từ những cái giai điệu như tiết tấu thể hiện những cái không khí đổi mới của thủ đô, của đất nước. Nhưng mà nhạc sĩ Anh Quân thì cũng viết về Hà Nội chẳng hạn, nhưng lại có một cái góc nhìn rất là khác, đó là những cái giai điệu có thể là gọi là lãng mạn về những cái góc phố hàng cây và rất Hà Nội trong cái Hương Ngọc Lan. Thì theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh thì nhạc sĩ có thấy đúng không?
Tôi thấy rất đúng, bởi vì là mỗi một thế hệ họ đều có một cái ngôn ngữ âm nhạc của riêng họ.
Vâng.
Từ hồi tiền chiến họ có một ngôn ngữ riêng, từ thời chống Pháp cũng có một ngôn ngữ riêng, và chống Mỹ và cái thời hòa bình dựng xây thì đều có những ngôn ngữ riêng, và nhất là các bạn trẻ hiện nay ấy, là họ có những cái phương pháp sáng tác riêng hẳn.
Vâng.
Tức là họ được tiếp xúc với một cái nền nghệ thuật của cả thế giới.
Vâng.
Với các cái lượng công nghệ thông tin cũng như là họ được đi nước ngoài, cho nên cái đấy là cái mà cái tư duy của họ nó cũng có những cái khác.
Vâng.
Chúng tôi ngày xưa là chúng tôi được học ở trong Học viện Âm nhạc Quốc gia thì là nó theo một cái hướng các bạn đã được tiếp xúc nhiều cái nền văn hóa, nhiều cái nền nghệ thuật của thế giới, cho nên là nó có những cái ngôn ngữ khác, đấy là điều đương nhiên. Và tôi nghĩ là âm nhạc nó phải như thế thì nó mới phát triển được và mới hay được. Từng lớp người họ đều có những cái kỷ niệm, những cái ấn tượng của cái thời mình sống, của những cái tác phẩm thời mình đang sống, cái này nó không thể thay được cái kia.
Và
đấy là cái nghệ thuật đó, như vậy không thể lấy cái hiện đại bây giờ mà có thể thay được tất cả những cái có từ cái thời tiền chiến rồi cái thời chống Pháp chống Mỹ,
và
chúng ta không thể lấy cái truyền thống đó để thay cho cái nếp cái đời sống hiện nay của các bạn,
tức là nó có một cái sự cộng hưởng tương đối với nhau. Thế khi nào nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh có một cái ý tưởng là sẽ kết hợp sáng tác chung cùng một cái tác phẩm với nhạc sĩ Anh Quân, có thể là bằng những cái trải nghiệm thực tế của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã có rất nhiều những trải nghiệm trong sáng tác âm nhạc, và với nhạc sĩ Anh Quân thì có những cái hơi thở mang tính chất đương đại được du học từ phương Tây cũng như là kết hợp với những yếu tố dân tộc âm nhạc Việt Nam thì kết hợp là trở thành một cái tác phẩm âm nhạc.
Thực ra thì đối với sáng tác thì nó không khó sự kết hợp.
Vâng.
Thế nhưng mà sự đồng cảm thì có.
Vâng.
Ví dụ tôi nói cái bài Lời Du Một Mình vừa rồi là một cái bài đấy, là cái sự đồng cảm của tôi và Anh Quân.
Vâng.
Bởi vì cậu phối xong cái bài tôi thấy là rất tốt.
Vâng.
Và cô Nhật Thủy cô biểu diễn và nói là rất hay.
Trở lại với cái chủ đề những cái sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và những cái ca khúc về Hà Nội, và nhất là khi mà chúng ta đang hướng tới ngày giải phóng thủ đô.
Tôi cũng viết về Hà Nội mới của chúng ta.
Vâng.
Nó vẫn là một cái Hà Nội kinh thành Thăng Long. Hà Nội có những cái vùng ngoại ô, vùng lúa.
Vâng.
Rồi những cái nổi tiếng, ví dụ những cái hương cốm vòng, làng vòng. Thì đấy là cái bài Cửa Ô Nhịp Phố mà tôi đã viết. Và cũng là một bài hát mà nhiều các bạn lấy để đi dự thi. Ví dụ như Hồ Quỳnh Hương cũng là giải nhất của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Hồi đó cũng hát cái bài Cửa Ô Nhịp Phố. Thì cái bài này là cái mà tôi muốn nhắc đến một Hà Nội của chúng ta phát triển. Một Hà Nội có cả những cái vùng ngoại thành vẫn còn mang cái dáng dấp của một cái vùng lúa, vùng hoa, và cùng với nội thành để làm cho Hà Nội ngày càng đẹp hơn.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Cửa Ô Nhịp Phố, sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do ca sĩ Mạc Thủy trình bày. Với tôi thì tôi cũng thấy trong những cái phố cổ của Hà Nội đấy, thì bên cạnh những cái hàng bán hai bên đường thì còn có những cái gánh hàng rong. Ví dụ như cái mùa thu thì gắn liền với rất nhiều những hình ảnh về Hà Nội. Trong đó thì tôi ấn tượng là những cái tiếng giao cốm, cố mơ đấy. Đấy, tức là cái mùi hương cốm của Hà Nội này, mùi hương đầu mùa, các cái trái cây khi mà Hà Nội vào thu khi, hoặc là Hà Nội sang hè chẳng hạn như thế, thì nó rất là đặc trưng. Thế và cái hình ảnh những người gánh hàng rong bán những cái trái cây hoặc là bán cốm vòng hoặc là bán những cái đồ ăn của Hà Nội. Và nhắc đến cái ẩm thực thì chắc chắn là nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cũng nhớ tới những cái nét rất là riêng của người Hà Nội đó. Nhạc sĩ có thể chia sẻ thêm những cái hoạt động, tức là Hà Nội xưa và nay, những cái hình ảnh Hà Nội.
Hà Nội thì nó nhiều cái việc để cho người ta nhớ lắm.
Vâng.
Mà về cái nếp sống, nhất là về phong cảnh là một nhẽ rồi.
Vâng.
Thế nhưng mà nhất là đối với cái nếp sống của người Hà Nội, nó cũng gây cho người ta nhiều ấn tượng. Ở những cái thời trang của người Hà Nội, nó cũng có những cái lịch lãm của nó mà rất lịch sự, mà đã ghi lại ở trong các cái tranh ảnh, rồi các cái tư liệu của các nghệ sĩ là vẫn có. Và nhất là đối Hà Nội, nó có một cái ẩm thực cũng rất là đặc biệt, bởi vì nó là những cái gì mà hay nhất của đất nước thì thường người ta đem về thủ đô. Cho nên thủ đô cũng được một cái hưởng chung những cái đặc sản của cả nước người ta đưa về Hà Nội. Đấy. Và nhất là Hà Nội của chúng ta lại có những cái món rất là đặc biệt, với tôi nói ví dụ như là món bún ốc chẳng hạn. Thì đấy là một cái khó quên. Rồi là các cái quán phở bánh cuốn, và nhất là những cái quán nước ở các cái nơi mà cái phố ấy, rồi dưới những cái cột điện ấy. Đấy là một cái hình ảnh của Hà Nội mà có lẽ không phải là ta nhìn thấy cái nhà cao hàng trăm tầng người ta nhớ đâu. Nhưng tôi nghĩ những cái quán cóc đã vào những bài hát của chúng ta, rồi một cái tô phở ngày xưa là những cái tiếng dao bán những cái thức ăn, bán phát xa, rồi bán lục tàu xá vân vân.
Vâng vâng.
Là những cái món hết sức là ăn đêm ấy.
Vâng vâng.
Là những cái tiếng gõ của những người ta bán những cái hàng ăn sực tắc là nó cũng rất ấn tượng.
Vâng vâng.
Và ngày xưa ấn tượng nhất là cái tiếng tàu điện.
Tàu điện vâng.
Tàu điện leng keng thì cái này nó là một cái mà rất đặc trưng của Hà Nội.
Vâng.
Và rất tiếc là chúng ta đã để nó mai một đi. Hiện nay chúng ta đang khôi phục lại cái tàu điện này ở cái đường trên cao.
Vâng, vâng.
Thì chúng tôi hy vọng là nó sẽ đem lại một phần nào đó cho cái giao thông Hà Nội nó tốt hơn.
Vâng.
Đấy, thì đấy là những cái mà hình ảnh của Hà Nội. Có lẽ người ta hay nhớ về những cái rất là nhỏ như thế chứ không phải là một cái Hà Nội đồ sộ to lớn.
Vâng.
Rồi là nhà cao tầng vân vân.
Vâng. Tức là bên cạnh những cái trầm tích, những dấu ấn lịch sử của một cái vùng đất hơn 1.000 năm, hơn 1.000 năm văn hiến với bề dày truyền thống về lịch sử, với các cái danh thắng tại Hà Nội, thì bên cạnh đấy còn là những cái cuộc sống rất đời thường của người dân, đúng không ạ? Những góc phố hàng cây, những ô cửa, những người bán hàng rong chẳng hạn như thế. Tất cả tạo nên một cái hình ảnh Hà Nội rất là sinh động. Bên cạnh đó thì những cái nét truyền thống xưa kia của những làng nghề truyền thống cũng như là các làng mạc ấy, thì vẫn giữ nguyên cái nét rêu phong nhưng lại được đô thị hóa. Và tôi cũng nhớ tới một cái ca khúc tức là Phố Trong Làng, cũng đã sáng tác về một cái ý tưởng như này, thì nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn về cái thông điệp trong cái bài hát Phố Trong Làng.
Có lẽ bài này thì tôi muốn viết về một cái Hà Nội mà chúng ta sau khi đã sát nhập một số các cái địa phương,
vâng,
ví dụ ở tỉnh Hà Tây cũ, rồi là những các huyện Mê Linh của Vĩnh Phúc vân vân,
vâng,
nó có một cái hình ảnh của Hà Nội chúng ta nó rất là phong phú.
Vâng, vâng.
Hà Nội chúng ta có cả những cái nơi có những cái đồng chiêm, có cả những nơi là có cả đồng bào dân tộc, có những người Dao, người Mường, rất là phong phú về màu sắc.
Vâng, vâng.
Thì tôi thấy cũng ít khi người nào viết về những cái thay đổi của Hà Nội nó phong phú như vậy.
Vâng, vâng.
Thế thì tôi xuống một cái vùng Phú Xuyên, là cái vùng đồng chiêm trũng ngày xưa của Hà Tây.
Vâng,
cũ.
Vâng.
Thì hiện nay đã trở thành một cái huyện của Hà Nội,
vâng,
ngoại thành Hà Nội của chúng ta. Và ở huyện đó cũng đã thay đổi từng ngày. Là những cái nơi đồng chiêm trũng ngày xưa rất là nghèo khổ. Tôi đến một cái nơi nó có một cái những cái nghề thủ công họ vẫn còn, tức cái làng nghề.
Vâng.
Đấy. Là cái người ta làm cái nghề khảm chai rồi là đồ gỗ đấy. Thì những cái nơi đó là từng mái phố đã bắt đầu xuất hiện ở trong những cái làng.
Vâng.
Thì đấy là một cái ảnh tôi thấy rất là đẹp. Bởi bên cạnh những cái các ngôi nhà cũ cổ xưa thì thấp thoáng một cái dãy phố ở trong cái làng đấy. Và tôi nghĩ cái hình ảnh đó là cái hình ảnh vừa phát triển về công nghiệp hiện đại nhưng bên cạnh đó nó vẫn giữ được những cái nét thâm trầm cổ cũ của một cái làng nghề truyền thống ngày xưa.
Mà.
Cho nên tôi viết cái bài là phải Phố Trong Làng. Mà lấy một cái nét chèo mà viết nhưng mà lại theo một cái tiết tấu nhạc rock hết sức hiện đại. Thì có lẽ các bạn sẽ được đón nghe cô Thái Thùy Linh, cô ấy hát rất là mạnh mẽ, các cái cung quãng rất là dân gian. Thì ý tưởng của tôi là vậy.
Nhà Hà Nội của chúng ta phát triển nhưng mà luôn giữ được những cái nét đẹp truyền thống của Hà Nội xưa và nay. Cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cùng với cả quý vị thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Người làng tôi nao nức chứ được vụ chiêm lúa vàng rực gánh gồng ngổn ngang đường thôn phố trong làng. Người làng tôi khuya sớm nhớ lại ngày xưa nước ngặt cổng làng chia nửa bát cơm thương nhau tình làng xóm. Con người Phú Xuyên mang nắng gió một vùng chiêm, chàng trai cầu rẽ nâng bước bao sức trẻ thâm canh ba mùa vừa lúa vùng ngoại ô. Phố có phố trong làng, một vùng chiêm trũng có phố trong làng, đường cao tốc ngược xuôi bắc nam. Phố mãi phố trong làng, làng nghề cha ông nơi dài con phố. Phú Xuyên làng, Phú Xuyên phố, ở làng quê tôi có phố trong làng. làng tôi náo nức chứ được vụ chiêm lúa vàng rực gánh gồng ngổn ngang đường thôn phố trong làng. Người làng tôi khuya sớm nhớ lại ngày xưa nước ngập cổng làng chia nửa bát cơm thương nhau tình làng xóm. Con người phú duyên mang nắng gió một vùng chiêm chàng trai cầu rẽ nâng bước bao sức trẻ thâm canh ba mùa vừa lúa vùng ngoại ô.
Phố có phố trong làng một vùng chiêm chung có phố trong làng đường cao tốc ngược xuôi bắc nam. Phố mãi phố trong làng làng nghệ cha ông nơi dài con phố phú xuyên làng phú xuyên phố ở làng quê tôi có phố trong làng.
Làng tôi náo nức chứ được vụ chiêm lúa vàng rực gánh gồng ngổn ngang đường thôn phố trong làng. Người làng tôi khuya sớm nhớ lại ngày xưa nước ngập cổng làng chia nửa bát cơm thương nhau tình làng xóm. Con người phú duyên mang nắng gió một vùng chiêm chàng trai cầu rẽ nâng bước bao sức trẻ thâm canh ba mùa vừa lúa vùng ngoại ô.
Phố có phố trong làng một vùng truyền mi tiếng mây ngân vàng đường cầu rẽ cửa ngõ phía nam. Có nắng gió sông Hồng bồi hồi câu hát ca chu tranh thôn nhớ bạn hiền nơi đông chiến một lần gặp nhau nhớ mãi không quên. Phố có phố trong làng một vùng chiêm chung có phố trong làng đường cao tốc ngược xuôi bắc nam. Phố mãi phố trong làng làng nghệ cha ông nơi dài con phố phú xuyên phố ở làng quê tôi.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Mạnh đã mang tới những thông tin hấp dẫn trong chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc. Thưa quý vị, thưa các bạn, tới đây đã kết thúc cụm các chương trình phát thanh từ 5 giờ đến 9 giờ hôm nay. Biên tập viên Đàm Hoa xin tạm biệt quý vị và các bạn. Biên tập viên Xuân Ninh sẽ tiếp tục giới thiệu những chương trình phát thanh trong buổi sáng chủ nhật này. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.